Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sáng giờ có an vui không? Tu tập có an vui không? Nhớ không có nói cho biết nha. Thưa đại chúng, khi mà mình đi thọ bát quan trai đó thì mình nhớ là mình phải tập mình chỉnh lại một cái thói quen của mình. Tại vì khi mình tu á, tức là mình tập chỉnh. Chỉnh tức là mình điều chỉnh trở lại. Mình đừng có để cho cái thói quen mình nó sống theo cái kiểu bình thường nữa. Như vậy thì cái ý nghĩa mình đi vô chùa mình thực tập nó mới có kết quả. Chứ còn nếu mà mình ở nhà mình y chang rồi vô chùa mình cũng y hệt thì coi như mình là y chang với y hệt nè. Thôi thành ra ở nhà mình như vậy thì mình vô chùa nó phải có khác. Ta nói không chùi để vậy thì nó đen, mà có chùi có rửa thì cái đen nó tan mất và cái trắng nó hiện ra. Cho nên là mình một ngày mình về chùa mình tu như vậy là mình tập mình chỉnh, tức là mình điều chỉnh lại cái thói quen của mình. Thí dụ như mình có cái thói quen đi nhanh thì giờ mình tập đi chậm rồi mình chỉnh lại. Thí dụ mình đang đi nhanh chứ mình nhớ trực lại cái chậm lại, rồi lát có nó nhanh nữa chứ không phải nó chỉnh nó đi vậy đâu. Nhưng mà cứ lần nhớ trực, lần lần chỉnh. Thí dụ như là mình phải có một cái thói quen chỉnh độ. Tại vì mình có cái độ nói lớn mà không biết sao ngồi tụng kinh nghe không nghe tiếng. Tụng kinh thì mình không nghe, mà mình nói chuyện thì mình cái thói quen của mình là nói lớn. Mà rồi mạnh ai người bên kia nói cái hỏng bên này, nói không nghe cái bên này, ráng lớn lên. Thành tựu ra rốt cuộc cả một cái đạo tràng thì mạnh ai nấy đua mà nói lớn. Thở ra rồi cái thiền ngày thường cũng như ngày tu giống nhau, nó không có khác. Cho mình tập và mình chỉnh cái đó. Ví dụ mình đang nói lớn tiếng rồi mình nhớ trực lại, hôm nay mình đang có ngày tu mà, chỉnh lại. Cũng giống như khi mình đang ngồi niệm Phật vậy đó, hay là mình tối mình ngồi thiền đó, mình đang ngồi mình đang quán hơi thở đồ ngon lành lắm nha. Mình đang niệm A Di Đà Phật nghe rất rõ, lát cái thứ nó tạp vô nó chết mồ, hồi nãy đi chợ mà quên mua ớt rồi cái nhớ chỗ mà bây giờ mình đang niệm Phật mà nó phải mình đi mua ớt, cái mình nhớ thôi trở lại niệm Phật, rồi lát nữa cái nó nói rồi quên nữa rồi, nãy quên mua chanh. Thí dụ vậy, tức là thường thường á, trong khi mình ngồi thì hết cái này thì tới cái kia nó cứ nó đi lên trong cái tâm thức của mình. Và mình tu là mình tập mình chỉnh cái đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc như vậy để là mình thực tập. Mình tu là mình thực tập, mình tu là mình chỉnh. Cho nên chữ chỉnh đây là điều chỉnh, mình chỉnh cái độ lại. Mình thường có cái cường độ thì bây giờ mình phải hạ độ. mình hạ độ nó xuống. Thường ngày mình nóng, ai nói gì là mình bắt đầu mình nổi rần rần lên, thì giờ mình nhớ trực lại, trời, mà sáng mình mới thọ giới bát quan trai, mình đang tập làm cái người xuất gia, mà xuất gia có nghĩa là xuất phiền não gia. Đấy, bây giờ mình xuất được cái thế tục gia rồi, mình ra khỏi cái nhà gia đình mình rồi, vô đây mình ở. Nhưng bây giờ mình chuẩn bị đang tập dần cái chuyện xuất phiền não gia. Khi mà mình ăn, mình đi qua đường đó, qua đường chứ không phải là qua đường, chữ qua là đi qua cái nơi ăn cơm, đường là cái chốn, cái chỗ ăn chay đường để ăn cơm, và qua đường. Thì khi mình nghe chuông rồi là mình giữ cái im lặng và tự động mạnh ai nấy đi lo mặc áo và im lặng vô sắp hàng. Chờ khi nào có đủ 3 tiếng chuông rồi từ tốn đi lấy thức ăn. Và khi nào vị nào mà ăn cơm á, thường mà trong khi mình ăn cơm á, mà lỡ có bị sặc, hay là lỡ có bị cay, bị nứt cục, hay là bị một cái gì đó mà cần uống nước, thì cứ uống. Mình kiếm cái chung cái chén gì đó, mình hoặc là mình húp miếng canh, thí dụ vậy. Hoặc là sau bữa cơm rồi thì mình cần có chút nước, trường hợp đó không sao. Thường thường là mình hay để miếng nước lại trong cái chén của mình, rồi đợi có một tiếng chuông rồi mình cùng uống nước chung. Nhưng mà có những trường hợp phải ngoại lệ. Cái đó người ta kêu là du di. Du di tức là xứng sái đó. Người Tiều kêu xứng sái. Quý vị hiểu ý không? Mình tập như vậy, chứ không phải đó là cứ răm rắp vậy. Nên là phải rót nước, mà phải để chờ. Trời ơi, người ta khát nước hay là người ta bị cay, người ta bị sặc gần chết mà không cho người ta uống, thí dụ vậy. Không phải, thường mình để miếng nước mình chừa lại để lát mình uống. Nhưng mà có những trường hợp mình phải để cho người ta uống tự nhiên. Vị nào mà không uống nước cũng cứ uống tự nhiên, nhưng mà chừa một chút lại để lát có một tiếng chuông thì cùng uống chung. Mà lỡ mình không còn nước cũng không sao, mình đã uống rồi thì người nào chưa uống thì nó uống, chứ cũng đừng có bính quán chết rồi nước đâu ha. Mình đi kiếm miếng nước, cái bình mình đi kiếm cái gì mình rót vô, không cần. Nó là phụ, cái chuyện đó nó phụ. Cái chuyện chính là ăn xong cơm chưa, mình có theo kịp chúng không à, cái đó là cái chính. Mình có ăn cơm trong chánh niệm không? Mình ăn mà mình có nhớ ơn người nấu, có biết nghĩ tới đàn na tính thí, cái đó quan trọng. Thế còn cái chuyện mà uống nước trước, uống nước sau, uống nhiều, uống ít, rồi mấy cái đó là nó phụ. Cho nên mình có quà nhắc như vậy, để rồi đại chúng đừng có bị khó chịu khi mà thấy một người khác làm trật, hay là chính bản thân mình feel, mình cảm thấy khó chịu, mình làm sai, không có sai trái gì trong cái chuyện đó. Chẳng qua là trong chùa ăn cơm thì mình muốn thống nhất với nhau, ăn thì cùng ăn, uống thì cùng uống. Nhưng mà nó có những trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như hồi nãy đó, có bà mà bị gì tụng kinh xuống rồi cái đi qua đường thì đâu có uống nước, cho nên vô cái nó hơi khô và nó ngăn cái ngực. Cái rồi mình ăn một bữa cơm vô cái thì nó khó chịu liền, nó khô quá vậy đó. Rồi đã vậy rồi để thêm miếng ớt nữa, cái là nó khó, nó nứt cục liền. Thì buộc lòng có bà phải rót một ly trà vào uống. Trường hợp vậy mà ví dụ có ông thầy nào lại khiều nó không cho uống nước, chắc ngồi đã chết quá. Đó, thành nữ này khi hồi nãy mà cái trường hợp Pháp Hòa vậy đó, thì Pháp Hòa mới nói là để nhắc thêm cho đại chúng có những trường hợp mình phải du di chứ mình đừng có cảm thấy ôi sao cái chị này chỉ làm sai, rồi cái người kia bị người ta chỉnh cái nó, trời ơi tôi không biết, tôi làm trật, tôi xấu hổ quá. Ốc cái gì xấu hổ đó. Bình thường mình cần uống nước thì mình cứ uống, không có gì sai. Ở trong cái bài tụng Ma Hồi Hướng đó, sở vị bố thí giả tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí. Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo nghĩa là thích. Có chỗ thì ta để là nhược vị lạc bố thí, nhưng mà đúng chữ là nhược vị nhạo bố thí. Tức là nếu mà mình thích, nếu vì vui mà mình thích mà mình làm cái chuyện đó thì về sau mình có an lạc. Cái chữ nghĩa nó vậy đó. nhược vị nhạo bố thí hậu tất đắc an lạc, tức là nếu vì vui thích mà mình bố thí thì sau này chắc chắn mình sẽ có sự an lạc. Ví dụ như ngày xưa người ta nói, hình như Đức Khổng Tử ngài cũng nói vậy đó, ngài mới nói là trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Người trí thì thích đi nước, người nhân thì thích núi. Ý có hoạch trích hai chữ nhạo đó, trong sách xưa ta cũng nói vậy đó, trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Chữ nhạo là thích. Người mà thích núi, thích nước là người nhàn nhã, người nhân và người trí. Thường thường á, quý vị mới thấy á, kinh điển của đạo Phật mênh mông vô cùng. Mà cái người mà không có phước duyên á, coi không được. Buông ra thì tỉnh queo, mà cầm quyển kinh lên buồn ngủ. Có phải vậy không? Cho nên thường người ta nói đó, kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kháng là coi. Cái người kinh điển chứa nhiều như núi, nhưng mà người không có nhân duyên phước đức, coi không được. Chẳng những coi không được mà còn phỉ báng, còn nhạo báng nữa, rồi còn đem kinh ra chế nhạo. Cái đó là cái điều mà không phải là bởi vì người ta không có đủ cái duyên, cái phước. Cho nên mình ngày nay mà mình đủ cái duyên, cái phước mà đọc kinh Phật, mà hiểu kinh Phật, đó là cái duyên phước của mình. Mà mình càng học, càng xem thì trí mình càng mở. Có một anh Phật tử ở Cali gần đây mới phát tâm bắt đầu học Phật, thì anh mới email cho Pháp Hòa. Anh mới nói người ta thường nói càng học càng thấy mình ngu. Con thấy càng học con càng thấy con mở mang trí tuệ. Cái chữ, cái hai cái câu đó nó hơi khác, là bởi vì cái câu kia là để khuyến khích mình đừng có bị cái ngã. Càng học càng thấy mình ngu là phải nói là bởi vì mình ngu mình học nữa, chứ nếu mình thấy mình khôn rồi mình đâu học nữa đâu. Cho nên càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mình càng tu mình càng thấy trời ơi, bây giờ mình mới nhận ra con người mình còn dở nhiều thứ. Mình nói không có coi chừng cái lời nói của mình. Mình hành động không có để ý cái hành động của mình, tạo biết bao nhiêu những cái hờn, cái giận cho người khác. Thí dụ vậy. Cho nên càng tu càng thấy mình dở. Nói vậy là mình tự mình khinh thường mình, nhưng mà để nhắc nhở mình bỏ bớt cái đi cái tật, cái ngã của mình, cái ta của mình. Anh mới nói rằng bây giờ anh đang đi trong xương của Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp nó nhiều khi nó thấm nhẹ vậy đó. Bây giờ quý vị thấy để ý thì ai mà đi chùa mỗi ngày, hay là ví dụ như thì giờ rảnh tấp vô chùa làm công quả một chút, tụng thời kinh vậy đó, thấy đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái xương Phật Pháp nó thấm đó. Nhiều khi mình không có bao giờ mình để ý mình học cái bài chú Vãng Sanh nghe, vậy mà bây giờ bắt đầu mình thuộc chú Vãng Sanh mình không hay không biết nữa đó, nó thấm rồi. Cho nên mình đi trong cái xương Phật Pháp thì là như vậy. Kính thưa đại chúng, là mình đã học những cái danh hiệu của Phật đó. Mình học hồng danh bửu sám rồi nè, mình học từng cái danh hiệu của Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật gì đó, học rồi. Bây giờ mình đang học cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm, 500 danh hiệu Quan Âm. Hôm nay sau giờ pháp thoại, Pháp Hòa sẽ gửi tặng cho mỗi vị quyển này. Cái quyển này in rất đẹp, có cái tên là Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn. Đẹp lắm, in bằng màu. Tức là Nam Mô Phổ Quang Phật là ai trong này có hình nè, Nam Mô Phổ Minh Phật là ai trong này có hình nè, 88 vị Phật trong hồng danh bửu sám nằm trong này. đẹp lắm. Hình đây là hình nổi nha. Đó. Về học chữ Tàu cho vui. Đẹp không? À, có quà đặt ở Đài Loan. Mỗi vị có quyển làm kỷ niệm. Đây là quà của thầy trụ trì, lì xì Tết. Vừa lì xì Tết mà vừa coi như tán dương cái công đức quý vị chịu khó đi tu. Thật ra tu không cần chịu khó đâu nha. Bình thường mình nói để tôi chịu khó ăn, không ai nói vậy đó. Để tôi chịu khó đi chơi, đâu ai nói đâu, phải không? Mà tu cứ nói để ráng tu, để chịu khó tu, có phải không? Nói như vậy đó, tức là mình phải nhận những cái mà mình thường bị cái thói quen á. À, bình thường kêu đi chơi cái đâu ai nói để tôi ráng đi chơi đâu, phải không? Mời ăn để tôi ráng ăn, ráng ăn là khi nào bệnh hoạn mới ráng, chứ bình thường là thấy ăn. Nhưng mà hãy mà mỗi lần mà tôi ráng nhịn, tôi ráng tu, tôi ráng lên tụng kinh, tôi ráng lên làm công quả, cái gì cũng phải ráng đó, khổ vậy đó. Thấy không? Thành thử ra nhiều khi á, Pháp Hòa ngồi á, Pháp Hòa ngẫm nghĩ lại con người, nhiều khi tính bản thân mình. Nhiều khi tự Pháp Hòa cũng nói, nhiều lúc cái bữa nào cái để lát thầy ráng lên tụng kinh, nói xong cái mình thấy mình tức cười. Mình thấy con người mình á, nó bị những cái nhiễm á, nhiều. Tại sao tu mà phải ráng? Nhưng mà nói vậy thôi, nói để cho mình hiểu thôi, chứ để mà mình thấy được mình vậy đó, rồi mình chỉnh người ta lại đó. Cho nên nãy mà mới mở đầu bằng cái chuyện là mình tu là mình chỉnh đó. Mình chỉnh là vậy. Thành thử ra một lát nữa thì quý vị, mỗi vị có quyển này ha, về lập hình rồi ra chơi cho vui. Rồi nếu mình không biết chữ thì mình mở cuốn Hồng Danh Bổ Sám ra mình dò. Mình có cái bản tiếng âm tiếng Việt rồi, bây giờ mình dở ra cái mình ở trong này nó, à cái quyển này là chữ bát nè. Bát thập bát Phật đại sám hối ma. À, cái bây giờ mình nói chữ bát này xong nhìn giống chữ nhân quá ha. À, nhìn giống chữ nhập quá ha. Ví dụ vậy đó. À, mình học. Hồi xưa người ta có cái câu đố về chữ ta, cái chữ bát này nè. Ta nói muốn viết cái chữ số 8 này, cái ta mới đặt một bài thơ, ta hỏi. Ta nói song điểu nhất tề phi, hai con chim bay cùng lúc. Phải không? Nhất biên thiểu, nhất biên phì, bên nhỏ bên lớn. Thấy chưa? Nhất niên kiến nhất ngoạc, một tháng có một năm có một tháng là tháng mấy? À, nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba lần, mùng 8, 18, 28 ra chữ số 8. Người ta làm bài thơ để người ta nói lên cái số 8 đó. Thấy không? Song điểu nhất tề phi, nhất biên thiểu, nhất biên phì. Phì là một cái mọc. Nhất niên kiến nhất nguyệt, tức là một năm có một tháng. Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba kỳ. Nhất niên kiến nhất nguyệt là một năm có một tháng. Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba lần. Mùng 8, 18, 28, cái này viết chữ số 8 ra. Thí dụ vậy. Thì bây giờ đó là mình mở ra cái mình thấy trong này, để đầu tiên vô đây chữ này biết chữ đại liền, đoán đi. À, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Rồi trong này Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật gì đó. À, mỗi vị con nguyện cho vui. Bây giờ mình trở lại mình học ngũ bất danh. Và cái đề tài chúng ta đặt cho kỳ học này là Diệu Dũng Quán Âm, kỳ thứ tư. Xin quý vị có quyển ngũ bất danh Quán Âm, xin mở trang 28. Ủa? Xin lỗi quý vị phải mở tới trang 100, à, xin lỗi trang 32. Trang 32. Danh hiệu thứ 150. Bây giờ mình nói tới cái danh hiệu 150 là Nam Mô Trì Chú Dục Thủy Chim Nhân Tiêu Tội Quán Tham Bồ Tát. Tức là cái người nào mà trì cái chú này, nếu mà nước mà có thấm vào người này, và nếu mà cái người nào được ngương cũng dính vô được cái nước này đó, thì người này cũng tiêu được tội. Cái nước này là nước gì quý vị biết không? À, nước này là nước từ bi. Nếu mà cái nước từ bi mà nó đã thấm vô trong người mình rồi, và mình đem cái nước từ bi này mình rải cho người khác, thì mình với người cũng đều tiêu cái tội. Cho nên ví dụ như thường thường đó, vị nào mà bị bệnh đó, mình có thể mình gửi cái năng lượng từ bi của mình, cái sự trì chú cầu nguyện của mình đó, bằng cách là mình có thể lấy một ly nước mình để trên bàn thờ, hoặc là mình cầm trong lòng bàn tay của mình và mình trì chú đại bi. Có thể mình trì một ngày 21 lần hoặc là 7 lần, rồi xong rồi mình đưa cái người đó uống. Thay vì người đó cũng vẫn uống nước, nhưng bây giờ uống một ly nước mà có cái sự cầu nguyện của mình, có cái sự gửi cái năng lượng từ bi của mình vô đó thì nó tốt hơn. Chứ đằng nào cũng phải uống nước thôi, nhưng mà giờ uống một ly nước có cái sự cầu nguyện. Nam mô trì chú phong suy nhân thân đắc lợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Gió mà thổi qua người trì chú rồi mà vào thân người đi sao, người kia cũng được lợi ích. Thí dụ bây giờ là ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa là cái người trì chú đại bi, bây giờ có ở sao Pháp Hòa con người, thì gió nó thổi qua người Pháp Hòa rồi cái nó đi xuyên ra người phía sau, thì người phía sau nhờ nương cái gió đó mà cũng được cái lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi, mình tu làm sao mà trong mỗi cái dáng đi của mình đó, dù mình lướt ngang như gió nhưng mà vẫn tỏ ra được cái bình an, cái dễ chịu cho người khác. Có nhiều khi mình đâu cần làm gì đâu, chỉ cần mình bẹo hình một cái thôi, mình đi ngang một cái thôi, thì cũng làm cho cái người khác có cái an vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, thì một đứa con mà nó ngủ ở cái phòng riêng của nó, rồi đấy nó la lên nó gặp ác mộng, cái thì người mẹ chỉ cần đi qua ngồi với con chút xíu, có cái gió của mẹ đi qua chút vậy thôi, thì đứa con nó yên nó ngủ trở lại. Nam mô trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái người mà trì chú rồi đó thì thốt ra lời gì cũng khiến người khác hoan hỷ và quý mến. Ái kính là quý mến. Bây giờ Pháp Hòa nói trì chú là làm sao? Nó có hai hình thức. Về cái mặt sự đó, là mỗi ngày mình ngồi mình trì, tụng cái chú đó. Chữ trì có nghĩa là mình liên tục. Trì chú có nghĩa là mình tụng cái bài chú đó, mà tụng một cách đều đặn mà liên tục. Rồi thí dụ mình trì cái chú đó ở trên cái hình tướng. Rồi bây giờ cái chữ chú nghĩa là gì? Chữ chú tiếng Phạn là Đà La Ni. Không, mình dịch nghĩa là chân ngôn, là tổng trì. Chân ngôn là lời thật, tổng trì là bao gồm tất cả. Bây giờ mình để ý đi, mỗi một người chúng ta tu tập mà chúng ta có cái sự tổng trì, có cái sự chân ngôn, thì có phải lời nói nào của mình, hành động nào của mình làm cũng làm cho người khác hoan hỷ, quý mến không? Cho nên ngoài cái việc mình mỗi tối mình ngồi mình tụng chú, mà mình phải tu nữa. Mình phải thực tập, mình phải sống như thế nào để cái lời nói của mình nó làm cho người khác hoan hỷ. Nam mô trì chú phong suy trước nhân diệt tội. Cái người nào mà trì chú này rồi thổi vào thân người thì được hết tội, gió thổi mà diệt tội. Trì chú long thiên thường đương ủng hộ, ai mà trì chú thì được hưởng được các vị thiên long thường ủng hộ cho mình. 155, chú lực năng trừ quốc độ tai nạn. Chú lực có nghĩa là mình phải đem cái lực mình hết lòng mình trì thì có khả năng trừ được những cái nạn ách ở trong cái quốc gia mình đang ở. Quốc độ tức là đất nước. Nhưng mà phải nhớ là mình phải đem chú lực nha, tức là mình đem cái tâm lực mình gửi vô đó. Quý vị để ý ha, cái người nào mà ta trì chú, làm ta tu tập mà ta có một cái định lực sâu sắc á, thì mình nói chuyện với người ta, mình gần gũi người ta, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó bình an và nó rất là người ta nói ra nó tự nhiên giống như người ta mở cho mình vậy đó. Thường ngày mình cũng nghe nhưng mà sao mình không có rõ, mà cái vị đó nói giảng cho mình nghe tới đâu, mình thấm tới đâu, mình nghe tới đâu, mình rõ ràng tới đó, là do người ta có chú lực ở trong đó. Do hàng ngày người ta có tu tập, người ta có cái định lực, cho nên người ta nói ra, người ta khai mở cho mình. Nam mô chú lực năng trừ tha quốc quán địch. Cái chú lực này có khả năng trừ được những cái thù địch ở những cái nước khác nhau. Chữ tha quốc tức là ở những cái nước ngoài nước của mình ở. Nam mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu, tức là làm cho đất nước được no ấm. Có nhiều khi ở nhà mình nó cũng có cơm, có gạo, có thức ăn vậy đó, nhưng mà gia đình không có no ấm. Tại vì không bữa cơm nào mình ăn no, không đêm nào mình ngủ ngon, trong lòng không có no ấm. Cho mình có tu tập thì tự nhiên mình sẽ xui khiến được cái chỗ đó nó no ấm. Nam mô chú lực năng trừ dịch khí lưu hành. Dịch khí tức là những cái bệnh dịch, lưu hành tức là nó lan tràn ra. Bệnh dịch mà giống như bây giờ vậy đấy không? Hết dịch này tới dịch kia vậy đó. Hết flu với gì? Bird flu rồi tới swine, ví dụ vậy đó. Đó là khí dịch lưu hành đó. Nhưng mà phải nhớ cái này nữa nha. Có nhiều khi mình ở trong cái đạo tràng nhau vậy đó, một người mà bị phiền não đó, giống như khí dịch vậy, nó lưu hành. Ai mà nghe bị một cái phiền não, trúng một cái độc nào rồi đó nha, họ rỉ tai người này, họ rỉ tai người kia đó, khí dịch lưu hành. Mà hãy nha, nhiều khi là mình cũng muốn người ta cũng trúng dịch giống mình vậy đó, rồi mình truyền cái này, mình truyền cái kia, nên là khí dịch lưu hành. Mình trúng độc lần một mình chưa đủ khổ, mình muốn nhiều người khác khổ theo mình, cho nên mình lưu hành những cái tinh dịch. Mình nghe những cái tinh dịch đó là giống như là khí dịch vậy đó, rồi mình truyền hết người này, mình truyền người kia, đó là lưu hành đó. Nam mô năng trừ thủy hạn bất điều. Thủy là thủy lục, hạn là hạn hán, tức là giữa cái sự hạn hán và cái sự nước đó, nó không có điều đặn ở trong cái chỗ mình ở. Có nhiều khi trong gia đình của mình cũng vậy, hay trong nội tâm của mình cũng vậy, nó không có bình thường, lát vui lát buồn, nó kêu thủy lục hạn hán đó. Thôi trời ơi, nhiều khi nhìn mình nó khô queo khô đét vậy, lòng mình nó chai ngắt. Có nhiều khi sao mình nghe mình nice quá, mình chăm sóc quá hả? Có nhiều khi gặp mình chào mình không thèm ngó nữa chứ. Nó thủy lục bất điều đó, thủy kêu là thủy hán bất điều. Nam mô năng trừ nhật nguyệt thất độ. Nhật nguyệt, nhật là mặt trời phải không, nguyệt là mặt trăng, tức là hiện tượng không bình thường. Thất độ là không bình thường. Có nhiều khi mình cũng thất độ dữ lắm. sáng mặt trời, sáng nắng chiều mưa. Thất độ. Chữ thất này là thất, thất này là mất á, mất cái sự điều độ đó. Nam mô năng nhị bạn thần vu nghịch, tức là làm cho những, có thể khiến cho những cái người làm phản á, thôi họ đừng có, đừng có những cái vu nghịch nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi chùa mình có đạo hữu không? Có không? Mình tu mình có đạo hữu với nhau không? Đạo hữu nào mà có cái tâm mà hơi những cái ý nghịch đó, nghịch lại với cái điều mà đang đi đó, thì mình nên tìm cách mình khiến họ đừng có làm cái tai chuyện đó. Chữ năng này là gì? Năng là có khả năng khiến cho họ đừng có làm những điều nghịch. Mình phải khuyên họ đừng nói những điều nghịch. Nam mô năng sử quốc quán địch tự hàng, tức là khiến cho những cái thế lực thù địch ngoại bang tự nhiên nó tan rã. Tự hàng này nó tự nhiên nó rã ra. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ như bây giờ đó, ai tới nói cho mình nghe một cái việc gì đó, mình đừng có hỏi tới. Mình hỏi tới nữa là người ta nghĩ cái chuyện này nó quan trọng lắm, ta thổi phần nữa nữa. À vậy hả, rồi được rồi, thôi thôi bỏ qua. Tức là mình đừng để ý đó, thì tự nhiên cái gì nó tự nó hàng, nó tự nó rã. Mà mình focus vô đó, mình càng chú trọng vô đó là cái chuyện nó càng lớn. Hồi đó thầy viện chủ dạy Pháp Hòa vậy đó. Có nhiều cái chuyện lên thưa với thầy, thầy mới nói có những cái chuyện con đừng có giải quyết, con giải quyết nó càng lớn, con cứ im lặng đi, thời gian nó tự nó rã. Tại vì sao? Không có thấy cái chuyện nó không có quan trọng, rồi mình càng nói nó càng đâm ra cái chuyện lớn. Mấy cái chuyện mà khiều quẹt chút xa ba tự hàng. Mà thường thường mình phải tập như vậy. Mà mình không tập như vậy á, là mình khổ dữ lắm. Tại mình đi chùa mà không có an lạc, mình thấy ai cũng hình như cũng có cái gì cũng bình thường đó. Con mình bình thường nè. Người xung quanh mình như không có thường. Nam mô năng linh quốc hoàng chính trị Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình có khả năng mình khiến cho cái đất quốc gia đó trở về cái chánh trị. Nói cái này Pháp Hòa phải giải thích một chút nha, để không thôi mình hiểu lầm. Mình nói ủa làm gì mà có chuyện chánh trị chánh em trong này hả? Như thế này gọi là chánh trị nè. Thông thường á, mình hiểu một cái nghĩa rất thông thường là những người nào mà còn nghĩ bàn tán cái chuyện đất nước, rồi làm những cái chuyện chống bán người này, chống bán nước kia vậy đó, làm chính trị. Nhưng mà cái chữ chính trị á, mình có thể hiểu nó một cách đơn giản là gì? Tức là cái chỗ nào, cái nơi nào mà có lấy nhân trị và pháp trị thì chỗ đó là chính trị. Tức là mình lấy cái pháp chánh để mình trị vì, thì trong gia đình mình cũng phải có chánh trị. Thí dụ giờ mình nhân trị là sao? Phải lấy lòng nhân mà đối xử với mọi người, phải lấy chánh pháp mà ứng xử với tha nhân, đó, chánh trị đó. Còn cái chánh trị kia mình không bàn. Mình nói cái chính trị ở trong cái nghĩa của đạo. Bất cứ nơi nào mà có nhân trị, tức là lấy cái lòng nhân mà trị vì đất nước, lấy cái chánh pháp mà điều phục đất nước, điều khiển mọi người, đó là chánh trị. Còn nếu mà nói theo những cái vị mà ngày xưa người ta tóm lại trong chính chữ thôi, chính chữ này làm chánh trị đây nè: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Người nào mà có tu thân, có tề gia, có trị quốc, rồi bình thiên hạ, đó là người làm chính trị. Là người xưa định nghĩa chính trị vậy. Tóm gọn trong chính chữ. Bây giờ thí dụ như đây nè, hồi xưa chữ hoàng này là gì? Tức là trở lại làm cái chuyện đó. Có thể là mình chưa hề tu thân nha, mà mình chưa hề tề gia, mà mình cứ tối ngày lo gì? Lo trị quốc, lo bình thiên hạ. Mà trong cái đó thân không tu, tâm không tu, thân tâm không chỉnh đốn, nhà cửa thì nó hỗn loạn lên. thì làm sao mà có khả năng trị quốc bình thiên hạ được. Cho nên mình muốn làm chính trị là trước hết mình lấy cái pháp chánh mình trị mình, điều phục chữa trị nơi mình, rồi sau đó mình làm việc khác. Cho nên mình muốn làm chính trị là mình phải làm như vậy. Cho nên khi mình đã có rồi mà mình bị mất mát thì bây giờ mình phải hoàn chính trị, trở lại làm cái chuyện đó. Hồi nào giờ chưa tu thân, bây giờ phải ráng tu thân. Thân mình có mấy nghiệp? Thân mình có mấy nghiệp? Ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình có mấy nghiệp? Bốn nghiệp: nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời đâm thọc, hai chiều là đâm thọc đó. Nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, nói lời dối trá. Bốn nghiệp mình tu thân đó, tu miệng đó. Hoàn được cái đó tức là mình chính trị. Bây giờ mình trị mình bằng cái pháp chánh. Rồi có chỗ người ta mới nói rằng á, thí dụ như mình lấy cái nghệ thuật của phép cai trị, hay là những công việc của chung, những cái sự thỏa hiệp và đồng thuận, những cái quyền lực và cách phân phối tài nguyên, và là định nghĩa bốn, có bốn cái cách hiểu khác nhau về chính trị. Và ở đây thì mình không có bàn mấy cái đó, mình chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Nam mô năng linh vũ trạch thuận thời, tức là làm cho mưa thuận gió hòa. Ở trong gia đình của mình có mưa thuận gió hòa chưa? Nếu mà có thì mình làm cho nó tiếp tục, còn nếu mà nó chưa thì cố gắng làm cho nó mưa thuận gió hòa. Chữ vũ là mưa. Nam mô năng linh quả thực phong nhiêu, tức là làm cho cây trái sum xuê. Cây trái này là cây trái gì biết không? Những cái kết quả mình làm ra đó, mình làm cho nó sum xuê trong gia đạo. Cho nên là Pháp Hòa mới nói với quý vị nào mà đem trái cây đi cúng Phật đó, nhớ là khi mình đom trái cây là phải đom cao lên. Thí dụ mình có cái gì, mình có 5 trái cam hay 6 trái cam thì kiếm cái dĩa nó nhỏ một chút, ở dưới mình để 3 trái hay là 4 trái, rồi ở trên này mình để 3 trái, thí dụ vậy. Tức là mình làm sao cho cái trái cam nó cao lên. Chứ còn ví dụ như giờ nó có 5 trái, mình kiếm cái dĩa thiệt là to, mình để nó lè phè ở dưới này, cái đó là quả thực không có phong nhiêu. Không, ý tại sao mà mình đom trái cây mình phải đom cao? Ý muốn nói là mình phải vun trồng cái quả phúc. Hồi sáng là mình tụng cái câu gì nè, ai nhớ không? Tay trúc liên hoa thử tế hinh, ta bà phi thị cửu cư hành, dự hướng không môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành, nam diêm phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hinh. Bây giờ mình đang ở đây, mình đang ở cõi này là cõi nam diêm, nam diêm phù đề đó. Cõi của mình hiện có cõi người của mình là nam diêm, chứ mình phải ráng tu tập, mình phải ráng vun trồng cái quả phúc đó. Nam diêm phúc quả ư trung tú, đẹp đẽ xuân xuê, thì bảo đảm ngày về Phật của mình là tây trúc liên hoa thử tế hinh. Được tốt tươi. Mình ở đây mà phía nam này mà an lạc rồi thì mình về Tây cũng an lạc. Cho nên bây giờ mình là cái visa của mình là gì? Cái visa của mình đó tức là mình niệm Phật. Cái cõi mình đi ra, cái chỗ mà cái đất nước mà mình muốn đi tới là cực lạc phương Tây. Cho nên mình mới muốn quả thực phong nhiêu. Rồi nam mô năng hưng nhân dân an lạc, làm cho người dân được an cư lạc nghiệp. Mình thí dụ như mình là một người chồng, một người cha, một người mẹ trong gia đình, con cái anh em trong nhà mình đó là nhân dân của mình đó. Làm sao cho ta có an lạc đó. Nam mô năng linh ác sự tiêu diệt, tức là hết các cái điều xấu. Năng linh quốc độ an ổn, tức là làm cho đất nước được an ổn. 169 linh nhật quang Bồ Tát ủng hộ chúng sanh, tức là khiến cho Bồ Tát tên là Nhật Quang thường ủng hộ cho chúng tất cả chúng sanh. Linh nguyệt quang Bồ Tát, tức là hai vị Bồ Tát này phát cái nguyện. Đây là dựa theo kinh Đà La Ni Quán Thế Âm, mà trong đó có hai vị Bồ Tát phát cái nguyện: nếu người trì chú đại bi, con sẽ thường ủng hộ người đó, tức là nhật nguyệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Nhật quang á, nhật là gì? Là ánh sáng mặt trời, phải không? Tượng trưng cho ban ngày. Nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng, tượng trưng cho ban đêm. Rồi bây giờ mình là cái người tu á, mình tu tập cho đàng hoàng, có tinh duyên, thì có phải là mình thường ngày đêm được an lành không? Cho nên có tụng đó, nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày an lành là nguyệt quang, nhật quang ủng hộ, đêm an lành là nguyệt quang ủng hộ, phải không? Đêm ngày sáng thời thường an lành đó. Cho nên đó, mùa linh là mùa nhật quang, nguyệt quang tượng trưng cho ngày và đêm. Mà người nào mà có ở an trụ trong cái sự tu hành thì lúc nào ngày hay đêm cũng có an lạc, cũng có thường các vị đã ủng hộ. Nam mô năng linh đại thừa pháp nha tăng trưởng, tức là làm cho cái hạt giống đại thừa được tăng trưởng ở trong mình. Mình nói ví dụ như giờ mình tu với mình thọ thập thiện rồi, thọ thập thiện rồi nha, cái tự nhiên cái đụng cái mình nghe có một vị hòa thượng nào đó đạo cao đức trọng lắm, bây giờ mà mình quy y được với cái vị đó đó, coi như là mình mới là chính hiệu nghe, cái mình tuột xuống, mình sẽ đăng ký lại, mình xin quy lại. Hồi nãy mình tu từ tam quy ngũ giới, mình tu lên tới thập thiện rồi, thọ tới thập thiện rồi. Rồi cái nghe người ta đồn nói hòa thượng đó linh lắm, hòa thượng đó hay lắm, hòa thượng đó đạo cao đức trọng danh tiếng lắm. Một đời của mình mà được quy với hòa thượng đó là coi như mình chết là coi như đủ rồi. Cái đăng ký coi như từ thập thiện xuống còn tam quy ngũ giới trở lại. Nói ví dụ vậy đó. Rồi giờ mình đang tu tiến ở trên đường này, cái tự nhiên nghe ai đồn nói bây giờ theo cái cô đó, cái chú đó, cái cậu đó đó, thấy không, ngồi đó chừng 5 bữa là bắt đầu có hào quang à. Thí dụ vậy, tức là mình không có cái pháp đại thừa không có tăng trưởng, bây giờ mình muốn làm cho cái hạt giống đại thừa tăng trưởng. Nam mô năng hưng sở tu thành biện, Quán Thế Bồ Tát tức là giúp cho sự tu tập của mình được thành tựu. Chữ hưng này có nghĩa là mình làm cho hưng chấn lên, làm cho cao lên. Nam mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử, xin con nguyện khiến cho con được trừ đi 15 cái điều cái xấu, cái chết xấu. Ác tử tức là những cái chết mà chết xấu. Bây giờ người ta mới list ra, người ta mới liệt kê ra 15 cái ác tử đó là gì. Thứ nhất là chết vì đói khát, cho nên là bất linh cơ ngã khổ tử. Tức là đừng có để cho con chết ở trong cái khổ nạn vì đói khát. Chữ cơ này là đói. Rồi thì cái điều thứ hai là bất vi cấm trượng sở tử, tức là không có chết vì bị gì nhốt mà bị đánh. Rồi mình chết vì oán thù đối phó với mình, cho nên gọi là bất vi oán thù đối tử. Những cái người thù nghịch của mình đã tìm cách hãm hại mình, đối phó với mình. Bất vi quân trận tư sát, tức là giết nhau nơi chiến trường, mình cũng không muốn. Rồi bất vi ác dục quán khổ tử, tức là không chết vì những cái ước muốn ác độc, đau khổ oán giận. Rồi bất vi độc xà sở trúng tử, tức là bị rắn độc cắn chết. Độc xà là rắn độc á. Bất vi độc dược sở trúng, tức là uống nhầm thuốc độc. Bất vi cổ độc sở hại, tức là những cái món vật nó làm hại mình. Thí dụ như là thủy hỏa phiêu phần, tức là chết vì nước trôi lửa cháy. 180 là nước trôi lửa cháy, 181 là trúng độc, trúng thuốc độc nha, độc dược đó, thuốc độc. Rồi bất vi cổ độc sở hại, tức là những cái món vật mà nó có độc. Bây giờ mình nói ví dụ nè, mới đây là người ta gửi cho Pháp Hòa một cái khẩn báo đó, là ở trong những cái rạp hát á, người ta để một cái cây kim mà nó dính cái chất bệnh nhiễm HIV á, ở trong những cái ghế ngồi. Thì có một cái cô đó đó, ban đêm mà đi vô trong cái rạp hát mà, thì kéo cái ghế ngồi xuống thì cô thấy cái gì hơi cộm cộm đau đau ở dưới cái lưng cổ, cái mông. Thì cô mới đứng dậy, cô lấy ra thì ra là một cây kim kèm theo một cái tờ giấy là: chúc mừng cô đã đến với gia đình bị nhiễm HIV. Đó, đây là cái trường hợp như vậy, gọi là cổ độc. Tức là những cái vật mà nó có dính những cái độc ở trong đó. Bây giờ đó nha, là người ta nói là những cái nơi công cộng, trạm xe bus nè, trạm xe lửa nè, ở rạp hát nè, chỗ đổ xăng nè, những cái gì mà người ta có thể cầm nắm vô đó, mà những cái người đó họ hận đời tại họ bị nhiễm như vậy, rồi họ cũng muốn hại người khác nhiễm như vậy, họ cũng làm như vậy. 183 là bất vi cuồng loạn thất niệm tử, tức là cuồng loạn mất trí. Bất vi cổ thụ ngạn trụy lạc, tức là bị cây bờ cây đổ bờ sụp. Ví dụ như hôm trước ở bên Maryland bão tố đó, thì có cái chú đang đi lái xe gì thì chú vừa đi ngang cái chỗ đó thì chỉ có một cái cây cổ thụ nó bị bão đánh sập cái cây đó, đè chết tại chỗ. Ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như nhà mình ở trên mấy cái rạng của núi, của bờ rồi đó, thì bị nước nó bị lở, bị sụp, nhà chết, thí dụ vậy. Kêu như gọi là thụ ngạn trụy lạc. Thụ này là cái cây á, cái thọ, thọ đó, thụ cũng là thọ. Nam mô bất vi ác nhân yểm mỹ, tức là bị những người ác họ thư, họ ếm mình. Rồi bất vi tà thần ác quỷ, những cái tà thần ác quỷ họ làm những cái được cái sự tiện lợi, họ hại mình. Bất vi phi phận tự hại, tức là không an phận nên tự hại. Ác bệnh truyền thân hả, tức là nhà mang bệnh nan y. Đó là 15 cái chỗ, 15 cái cách mà chết mà không có được chết mà do những cái khổ não. Có cái cuối cùng này hay đó, là bất vi tự phà, bất vi phi phận tự hại. Tức là mình con nguyện con không có chết vì không có cái sự an phận rồi con tự hại con. Thí dụ như vậy. Thí dụ như bây giờ là mình có tiền, rồi đi làm có tiền, không an phận. Không an phận nghĩa là có tiền bắt đầu sanh tật. Mình đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi hao tiền hao của, rồi bị trúng bệnh rồi vậy đó. Không an phận tự hại mình. Trường hợp như vậy cũng là một cái đáng lý không có chết, đáng lý nhà cửa không có tiêu tan, thí dụ vậy. Rồi bây giờ đây nè, đó là 15 cái chỗ. Rồi bây giờ đó, 189 là đắc thập ngũ chủng thiện sinh, tức là cho con được 15 cái gì? 15 cái thiện sinh, đó là sanh ở nơi tốt. Hồi nãy là gì? Đừng cho con gặp 15 cái chết xấu, bây giờ xin cho con được 15 cái sanh tốt. Và 15 chỗ sanh tốt là gì? Thường sinh thiện quốc, sanh ở những cái đất nước tốt, quốc gia tốt. À xin lỗi, 190 là sở sinh thường phùng thiện vương, tức là cho con gặp được những ông vua tốt hay những cái người mà thủ lãnh đất nước họ tốt, họ không có vơ vét của dân, họ không có làm những cái việc gọi là hại dân hại nước, thí dụ vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình thí dụ thôi, hồi xưa mà nếu mà mình sanh nhầm cái thời mà vua Lê Long Đỉnh đó, thì cũng mệt à phải không, thí dụ vậy. Giờ nhưng mà nếu mình được cái gặp nhầm cái thời vua Lý Công Quẩn, vua Trần Nhân Tông đó, đời Lý đời Trần là những cái thời mà rất những vị vua rất tốt, à thí dụ vậy. Rồi bây giờ thường sinh thiện quốc, tức là sanh ra ở trong một quốc gia tốt. À, bây giờ mình có sanh ra trong quốc gia tốt không hà? À, mình đang ở đây tốt quá phải không? Qua đây không có đi làm ngày nào hết trơn, trời 65 tuổi cái lạnh tháng ngàn mấy lạnh ngàn mấy xài chơi vậy đó. À, Nam mô thường sinh hảo thời, tức là sanh nhầm giờ tốt. Hảo thời đây là sinh nhầm cái thời điểm tốt. Ví dụ như mình nói ví dụ như đứa nào mà nó sanh bây giờ là hơi thời điểm không tốt, nghe kinh tế đang xuống. Như đứa nào mà nó sinh nhầm cái thời điểm mà gọi là kinh tế tốt đó, thì nó được ăn sung mặc sướng. Pháp Hòa nhớ thì mẹ Pháp Hòa nói hồi đó đó Pháp Hòa sinh ra cũng thời điểm tốt, là tại vì cái thời đó đó là còn có sữa tốt để uống. Tới em Pháp Hòa nó sinh sao 75 không có vô. Có những đứa mà sanh ra là uống toàn nước gạo, nước cháo, chứ trước đó là mình có sữa mình uống thí dụ đó. À, Nam mô thường phùng thiện hữu, tức là thường gặp bạn lành, được không? Kiểm coi mình được mấy thứ rồi. Chà, cô bộ khá nha. Cho nên quý vị thấy không, tu đâu có lỗ. Mình có tạo cái phước, tạo cái đức, có tu tập, không có lỗ lã đâu hết á. Đi chùa là gặp bạn tốt, không? Mà đi xa cái chùa là nó gặp chùa, mà chùa là không hay, không? À, Nam mô thân căn cụ túc, tức là thường có cái thân thể gì giác quan đầy đủ, cụ túc là đầy đủ. Cái thân mà có đủ các căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân đầy đủ. Đạo tâm thuần thục có không? Cái này hơi nghi vậy nha. Đạo tâm thuần thục hơi nghi ha. Tại sao vậy? À, mình cũng đang thuần thục vậy đó mà ai mà lỡ chọn không? Bây giờ tôi hơi nghi cái ông thầy đó. Tôi là nghi cái chị bạn đó, tôi nghi cái anh bạn đó. Đạo tâm thuần thục là vậy nè. Mặt trời có thể rơi rụng, mặt trăng có thể rơi rụng, núi tu di có thể lay chuyển, đạo tâm của con không xê dịch. Nói vậy đó, không? Gọi là nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt. Mặt trời có thể trở thành lạnh, mặt trăng có thể trở thành nóng, nhưng mà chúng ma bất linh làm cho những cái chánh pháp lay chuyển, hoại năng thuyết. Đạo tâm thuần thục, bất vi bất phạm cấm giới, khiến cho con không có phạm những cái điều giới cấm. Sở hữu quyến thuộc hòa thuận, quyến thuộc của con được sống trên thuận dưới hòa. Đắc nhân cung Quán Thâm Bồ Tát, tức là được người cung kính. Sở hữu vô tha kiếp đoạt, những cái sở hữu của mình không bị người ta cướp đoạt. Sở cầu giai xứng, tức là những gì mình mong muốn được xứng ý của mình. 201 Thiên Long Thiện Thần Thường Hộ, các vị thiên Long Thiên, các vị thần tốt, thần lành thường hộ cho mình. Rồi sở sinh kiến Phật, tức là ở chỗ con sanh ra được thấy Phật, nghe Pháp, có không? Bây giờ mình được không? Cũng được đó. Rồi sở văn chánh pháp ngộ thậm thâm nghĩa, khiến cho cái chỗ mà con nghe đó con hiểu được cái nghĩa của thậm thâm. Có nhiều khi á, mình vô mình ngồi chứ mình chả hiểu gì hết trơn á. Tức là cái đó gọi là gì? Cái đó nghe mà không nghe. Tại vì nghe gì? Nghe tiếng nói thôi mà đâu có nghe hiểu pháp gì đâu. Cho bây giờ mình mà sở văn chánh pháp, được nghe chánh pháp rồi mà lại được một cái phước là gì? Ngộ thậm thâm nghĩa nữa. À, hai thứ: nghe chánh pháp, hiểu diệu nghĩa. Rồi 204 này: giữ ngã tốc tri nhất thiết pháp, tức là giúp cho con biết được tất cả pháp. Giữ ngã tạo đắc trí huệ nhãn. Bây giờ bắt đầu từ 204 trở xuống này đây, là Đức Quan Âm Bồ Tát á, bảo mình á, nguyện đi, phát cái nguyện theo Ngài. Ngài Quan Âm cũng nguyện vậy đó. Ngài Quan Âm cũng nguyện với Đức Phật là nguyện cho con biết tất cả pháp, nguyện cho con được cái mắt trí tuệ. Rồi Đức Quan Âm cũng bảo bây giờ mình nguyện theo Ngài đi. Bây giờ nên bây giờ mỗi ngày mình mới nguyện đó. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Quý vị nhớ cái mấy câu này ở trong Đại Bi Sám Pháp không? À, bây giờ chữ giữ, bắt đầu từ chữ giữ ngã nè. Chữ giữ này là giúp cho con, giúp cho con biết được tất cả pháp. Giữ ngã tạo đắc trí tuệ nhãn, giúp cho con có được mắt trí tuệ. Giữ ngã tốc độ nhất thiết chúng, tức là cho con sớm độ tất cả chúng. Giữ ngã tạo đắc thiện phương tiện, cho con sớm được có những cái phương tiện khéo. Chữ thiện này là khéo. Bây giờ thí dụ như gọi là phương tiện khéo là phương tiện sao? Thí dụ giờ thí dụ thôi, thường lệ mình định Phật có sâu chuỗi. Bữa nào mình đi đâu mình không có chuỗi thì mình cũng sẽ phương tiện khéo là giờ mình niệm Phật mình bấm lốt tay. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm 14 cái đốt tay này cái là được 14 câu Phật. Thì giờ đi cái chỗ không có chuỗi người ta kia niệm Phật, cái không có chuỗi không niệm sao? Không? Đó, cho nên mà làm sao mà mình có được cái phương tiện khéo là thiện phương tiện. Giữ ngã tốc thừa bát nhã thuyền, tức là cho con được cái đi trên cái thuyền bát nhã. Thuyền bát nhã là thuyền gì? Thiền bát nhã là cái thiền trí tuệ đó, thiền không có dính mắc. 209, giữ ngã tạo đắc việc khổ hải, tức là cho con sớm được vượt qua cái biển khổ. Chữ việc này là vượt qua khổ hải, tức là gì? Biển khổ. Giữ ngã tốc đắc giới định đạo, tức là cho con được ở trong các cái pháp có giới có định. Tức là việc làm nào của mình cũng có cái sự cân nhắc. 211, giữ ngã tảo đăng niết bàn sơn, tức là cho con sớm được lên cái núi niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào mình không còn phiền não nữa. Niết bàn là khi nào tâm mình vắng lặng. Thí dụ giờ mình ngồi đây, giờ mình không có khởi cái gì, không có khởi thương, không khởi ghét, không giận, không hờn, tâm mình rất bình lặng đó. Trạng thái là trạng thái của niết bàn. Quý hiểu ý không? Niết bàn là vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình phải đi đâu mới có niết bàn. Nhiều khi mình tụng một thời kinh rất hạnh phúc, tụng một thời kinh mà tụng mà tới đâu hiểu tới đó, tụng một cách rất an lạc đó, mình đang tụng kinh trong niết bàn. 212 là giữ ngã tốc hội vô vi xá, tức là sớm cho con được vào cái nhà, về cái ngôi nhà vô vi. Sao gọi là nhà vô vi? Thường thường vô vi có cái chữ đối lại với đó là gì? Hữu vi. Mà hữu vi là gì? Hữu vi là cái gì mà nó có sanh có diệt, cái đó là hữu vi. Thí dụ như quyển sách nè là hữu vi đó. Tại vì quyển sách này mà nếu mà đem đi đốt nó đó thì nó ra tro. Con người thân thể của mình là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi, tại vì có thay đổi, có biến dạng, có già, có bệnh, có chết. Đó, những cái pháp gì mà nó có thay đổi thì cái đó gọi là hữu vi. Còn có một cái pháp vô vi là pháp không có tạo tác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình tu, mình hành cái pháp vô vi, người ta gọi là gì? Bất hành vi hành, gọi nghĩa là không làm mà làm tất cả. Thí dụ bây giờ mình vô chùa, mình làm công quả, mình làm công quả mà có làm mà không làm, tức là mình gì? Mình làm như không làm, gì làm mà không có dính mắc, làm mà không có tính sổ. Nói ngày hôm qua tôi tới chùa tôi làm 8 tiếng, tôi làm cái này làm kia, cái mình bắt buộc là thầy phải tốt với mình, thầy phải thương mình hơn, Phật tử kia phải nể mình, đủ kiểu hết. Đó, mình làm bằng cái hữu vi. Mà có hữu vi là có khổ nha, tại vì mình có tính toán và mai mốt mà mình tính sổ mà hình như tình thương không đáp đúng với cái mình cho ra đó, thì mình sao? Buồn khổ. Cho nên mình mới than đó, tôi yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tại vì mình thấy tình yêu sao đếm, mà đã tình yêu, mà tình yêu là không có thể tính toán, mà tình yêu mà có tính toán là tình yêu gì? Có vị kỷ, tức là vì mình. Cho nên tôi yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, giận quá thề một câu thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Cho nên cái hữu vi là vậy. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Kim Cang không, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả các cái pháp hữu vi như là giấc mơ là như mộng, như giả là huyễn, bào ảnh là bọt bóng, như lộ là như xương, diệt như điển là như điện chớp. Tất cả các cái gì mà mình thấy trên thế gian này nó giống vậy đó. Như ngày hôm qua Pháp Hòa đi cái đám tang ở dưới Regina, cô Phật tử hôm rồi Pháp Hòa xuống sau tuần lễ Tết đó, xuống làm lễ rằm ở dưới cúng Tết đó, đi vô nhà thương thăm, cổ hồng hào trở lại, cổ bình phục nhiều. Trước đó Pháp Hòa về lễ và thành đạo thì thấy cổ rất yếu, sau Tết Pháp Hòa trở lên thăm thì cổ khỏe. Về Pháp Hòa quay về đây 2 ngày sau nghe cổ mất. Ngày hôm qua mới đi thiêu cổ, đi an táng. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ ở trong đạo tràng mình đây là có một Phật tử, tức là cô gì? Cô Đức Minh. Cổ đang mạnh khỏe vậy đó, tự nhiên cái một buổi đó cổ lên chùa cổ làm công quả, mình thấy cái da của nó vàng ra. Rồi bắt đầu kể từ đó là cổ xuống luôn, tới bây giờ là rất yếu. Thì mình mới thấy tất cả các cái gì mà nó có sanh diệt, nó biến đổi đó, nó giống như là gì? Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển. Như vậy mà mày phải quán. Mình phải quán như vậy đó, như ưng tác như thị quán, phải thường xuyên quán như vậy. Mà không có quán như vậy á, trời ơi, mình ăn thua đủ dữ lắm. Ai hơn mình câu không được, ai hơn mình một câu không được, ai nói mình một lời không được. Cái gì mình cũng muốn chiếm độc nhất. Mình muốn mình là độc cô cầu bại, mình muốn là mình độc thủ đao khách. Độc thủ đao khách tức là một kiếm khách, chỉ cần một tay thôi cũng có thể làm được mọi việc, không dám đâu. Trong kinh điển thường nói sao? Mình phải nương oai thần của chư Phật, nương oai thần của Bồ Tát. Vậy là quý vị biết hai chữ hữu vi với vô vi ha. À, thí dụ như ở trong nhà thiền ta hay dùng cái câu đó vậy đó, vô vi nhi vô bất vi. À, làm mà không để lại trong tâm, mình làm mà không có để gì trong tâm đó. Cho nên ai mà có đáp được cũng được, ai không đáp cũng, tại mình không có để lòng, mà để lòng nó mệt lắm, thì mình cứ phải tính sổ hoài. Mình để ý đi, mình tu tập đi, mình sẽ thấy. Mình làm cái gì mà đừng ghi sổ, đừng có tính toán gì, nó nhẹ người lắm, nó thoải mái lắm. Làm xong rồi xách giỏ đi về thoải mái vô cùng, mà làm mà có tính toán là mệt lắm. Giống như cái người mà mình nói ví dụ thôi, ví dụ bây giờ cái người mà họ làm lương tháng với làm lương giờ đó, người ta trả mà lương tháng đó nha, là bây giờ làm ít làm nhiều gì đó, tới tháng lãnh nhiêu đó à. Cho nên ảnh ta tà. Vì có khách cũng trả tôi nhiêu đó mà không khách cũng, nhưng mà làm giờ là bắt đầu tranh thủ nha. Làm giờ là tranh thủ dữ lắm. Hoặc là mình đi làm mà mình ăn sản phẩm đó, thí dụ như mình đi hái nấm mà hái một ngày nhiều ký, chừng nào mình nhiêu tiền đó là thôi nín thở mà cắt nấm. Thí dụ vậy. Giữ ngã tốc hội vô vi xá, tức là sớm cho con trở về cái hội họp lại cái nhà vô vi của con. Lâu nay con sống trong hữu vi nhiều quá cho con mệt mỏi lắm. Bây giờ xin cho con muốn trở về, con nương tựa cái nhà vô vi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Một người muốn làm pháp sư đó phải đủ ba điều kiện. Ai nhớ ba điều kiện của một pháp sư trong kinh Pháp Hoa nói không? Phải đi vào cái nhà từ bi lớn, làm nhà tâm nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai đó. Người nào mà làm được ba cái đó là nhà vô vi đó. Mặc cái áo nhẫn nhục, vào cái nhà từ bi, ngồi cái tòa nhất tất cả pháp không. Các pháp không làm tòa. 213. Giữ ngã tạo đồng pháp tính thân, tức là cho con đồng thân pháp tánh. Thường lệ con không có sống với pháp thân của con đâu. Con sống với gì? Sống với cái phàm thân nhiều quá, cho nên con mệt mỏi lắm. Bây giờ mà trở về được chỉ cái pháp thân. Cái pháp thân là gì? Cái pháp thân hồi nãy mình nói nó trùng khắp, ở đâu cũng có pháp thân đó. Học cái này rồi, học hoài, học quỷ mấy cái chữ này. 214. Bây giờ hồi nãy là giữ ngã, rồi bây giờ thường khiến, thường kiến nha, cho con thường thấy. 214 là thường thấy mười phương Phật. Một câu nữa là mình nghĩ tới 215 mình ngưng nha. Cho con thường thấy Phật ở mười phương. Tại vì thường thường mình hay bị dính lắm. Chỗ này mới có Phật là chỗ kia yêu tinh không? Nhưng mình tu sao mình thấy chỗ nào cũng là có Phật hết. Cho nên cái câu mà Đức Phổ Hiền nguyện hay lắm nha. Nhất giả lễ kính chư Phật. Ai cũng là Phật hết, mình phải kính. Trên cái phương diện bình đẳng là người nào cũng có tánh Phật, phải kính. Nhưng mà nhị giả mới xưng tán Như Lai. Trên bình diện bình đẳng tôi kính anh, nhưng mà anh làm cái điều đó không tốt tôi không tán đồng. Tôi kính nhưng mà tôi không tán đồng. Rõ ràng như vậy. Thường thấy mười phương Phật, thường văn nhất thiết pháp, thường nghe tất cả pháp. Nhiều khi phải quán nha. Quán sao biết không? Phải quán ác ngôn thị công đức. Phải quán cái lời mắng chửi mình, đó là cái công đức của mình. Tại vì người ta mắng chửi mình mà mình tu tập được, mình nuốt được, mình nhả được, mình chuyển hóa được. Quán ác ngôn thị công đức. Ngày xưa Phật cũng thường tu hạnh, ông tiên làm nhẫn nhục. Không có cái đó, không có cái đó làm sao để mình biểu lộ được cái từ nhẫn lực ở nơi mình. Cho nên nghe tất cả là nghe pháp. Người ta chửi mình là nghe sao mà nghe thành tiếng nghe pháp đó. Không phải dễ đâu à. Không có tu tập, không quán chiếu không làm được. Cái này là mình mới học cái văn tự thôi. Mình mới kiến đạo thôi. Bây giờ mình phải gì? Mình phải tu đạo để mình chứng đạo. Mà hôm trước con có nói đi ba điều đó phải không? Kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Thấy đạo, tu đạo, mình mới chứng đạo. Thôi mình ngưng ở đây, chiều mình học tiếp. Mình ngưng ở 215. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Amen.